Độc Tôn Tam Giới, chương 982. Tất cả có tính kế một. Góc truyện audio.com. Trần trưởng lão, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Giang Trần kia được rất nhiều đồ vật, khẳng định sớm đi ra ngoài. Tham Lang trưởng lão cười hắc hắc, nói xong cũng mang theo người của Tam Tinh Tông đi. Trần trưởng lão nghiêm mặt nhìn mọi người rời đi, bên cạnh hắn Tịch trưởng lão đi tới. Trần huynh, đừng vội, chúng ta rời đi nơi này trước. Trần trưởng lão khoát tay, mang theo đội ngũ của Thánh Kiếm Cung hóa thành độn quang, tiêu thất ở chỗ cũ. Thánh Kiếm Cung tiêu thất không lâu, người của Đại Thánh Đường lại xuất hiện lần nữa. Hạng Can trưởng lão, tại sao chúng ta lại tới nơi này? Một trưởng lão của Đại Thánh Đường hỏi. Hạng Can trưởng lão nhàn nhạt cười nói. Chúng ta có thiên địa thể ước hạn chế, người của Thánh Kiếm Cung không có hạn chế. Nếu như Thánh Kiếm Cung đắc thủ, chúng ta lại ra tay với Thánh Kiếm Cung, cũng không vi phạm thiên địa thể ước a. Những người khác nghe vậy, đều khẽ giật mình, không thể không bội phục Hạng Can trưởng lão đa mưu túc trí, gừng càng già càng cay. Đội ngũ của Tiêu Dao Tông rời đi không bao lâu, Vô Khí trưởng lão đi lên phía trước nói. Vô Ngân đạo huynh, ta xem Đại Thánh Đường cùng Tam Tinh Tông kia e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy bọn họ chịu ước thúc thế nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm Thánh Kiếm Cung. Chỉ cần Thánh Kiếm Cung đắc thủ, bọn họ liền có cơ hội hạ thủ. Tiêu Dao Tông chúng ta. Nếu như đổi lại vài ngày trước, Vô Ngân trưởng lão căn bản không cần nhắc nhở, những cái này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bất quá lúc này, hắn lại hứng thú hết thời, cười nhạt một tiếng. Vô Khí, người có phát hiện những ngày này, tâm tư của chúng ta gần như toàn bộ phí ở trên người người này, lại thủy chung không làm gì được hắn hay không? Mà lần này, hắn lại giả heo ăn thịt hổ tính kê tất cả mọi người vào. Vậy thì như thế nào? Chẳng qua là hắn may mắn mà thôi. May mắn, Vô Ngân trưởng lão đạm mà cười cười. Trong thế giới cường giả, một lần có thể là may mắn, hai lần ba lần, liền tuyệt đối không phải may mắn. Ta có thể cam đoan, Thánh Kiếm Cung tuyệt đối không làm gì được Giang Trần. Nếu như bọn họ không cảm thấy đủ, thậm chí còn khả năng thiệt thòi. Đi thôi, vũng nước đục này, Tiêu Dao Tông chúng ta không nhúng vào. Tuy lòng dạ của Vô Ngân trưởng lão rất sâu, là một lão hồ ly triệt để, nhưng không có mất đi lý trí, ngược lại có thể xem xét thời thế. Hắn ở trên người Giang Trần thấy được một loại tiềm lực đáng sợ, một loại tiềm lực nhìn không thấu. Lấy ánh mắt lão hồ ly của hắn, Giang Trần tuyệt đối không phải những người của Vạn Tượng Cương Vực có thể chèn ép, đợi một thời gian kẻ này nhất định đại phóng dị sắc. Cùng người như vậy kết thù kết oán, trừ khi ngươi có thể đương trường giết chết hắn, bằng không hậu họa khôn lường. Vô Ngân trưởng lão xem xét thời thế, cảm thấy nếu như Tiêu Dao Tông mượn cơ hội lúc trước cùng Giang Trần xóa bỏ ân oán, vậy không cần phải tiếp tục kết thù. Bằng không, đợi kẻ này lớn lên, Tiêu Dao Tông sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thực tế đã chứng minh trẻ tuổi của Tiêu Dao Tông, bất kể là Vệ Khánh hay Vệ Hạnh Nhi, dù cho hiện tại thực lực võ đạo vượt xa Giang Trần cũng không làm gì được kẻ này. Tuy Tiêu Dao Tông còn có mấy tuổi trẻ hậu bối thiên tài, nhưng so với Giang Trần, luôn khuyết thiếu một loại khí chất thay đổi như trong chóng, trở tay làm. Góc truyện audio.com. Mưa, không thể không nói, lúc trước Giang Trần thông qua sự tình giải dược tính kế, làm cho người mang thù như Vô Ngân trưởng lão, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, dừng cương trước bờ vực buông tha cho tiếp tục kết thù với Giang Trần. Không phải Vô Ngân trưởng lão rộng lượng, mà là hắn từ những chi tiết này, thấy được tiềm chất cùng lực lượng trên người Giang Trần, cơ hồ là cùng thế hệ ai cũng không thể sánh vai. Cho nên, cho dù Vô Ngân trưởng lão đoán được Vệ Khánh có khả năng chết ở trong tay Giang Trần, hắn cũng không muốn nói. Thứ nhất, Vệ Khánh không phải dòng chính của Vô Ngân trưởng lão hắn, thứ hai, Vệ Khánh này tuy phú xuất chúng, nhưng trời sinh tính ngả ngớn, khó thành đại khí. Vì chuyện của hắn gây lên phong ba, hiển nhiên không cần. Sau khi người của Tiêu Dao Tông rời đi, tâm tư người của Tam Tinh Tông lại như Đại Thánh Đường, bọn họ cũng định làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trong một rừng rậm, Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão ngắt vài đạo thủ quyết, trong miệng thổi ra vài tiếng huyết sáo. Không bao lâu, bốn phía liền bay tới mấy con hồ điệp lục sắc, mỗi hồ điệp vũ rực hơi mỏng, giống như hai thanh kiếm, tạo hình có chút cổ quái. Kiếm điệp, Uông Hàn nhìn thấy hồ điệp này, trong mắt toát ra hào quang. Hắn nghe nói Thánh Kiếm Cung có một loại hồ điệp thần kỳ, có thể dùng như tai mắt sai sử, cực kỳ chân quý, khó nuôi dưỡng. Hắn từ trước đến nay chỉ nghe qua, lại không thấy tận mắt. Mấy hồ điệp kia ngừng lại ở trên cánh tay của Trần trưởng lão, cũng không biết Trần trưởng lão thông qua biện pháp gì câu thông, chỉ một lúc sau, trên mặt Trần trưởng lão liền lộ ra vẻ vui thích. Người của Đan Can Cung rời đi thế nhưng có một người lưu lại. Thông qua kiếm điệp miêu tả, hẳn là Giang Trần, tiểu tử này, vậy mà một mình hành động, Tịch trưởng lão kia nghe vậy cũng đại hỉ, nói vậy tiểu tử này không có rời đi, Trong mắt Uông Hàn đột nhiên bùng lên sát ý, tràn ngập sát cơ lạnh thấu xương. Chưa có chảy, thật tốt quá, này thật sự là không muốn chết, sẽ không chết. Nếu như tiểu tử này không đi, lần này bất kể như thế nào, cũng phải chém giết hắn. Trần trưởng lão gật gật đầu. Tịch trưởng lão, ngươi dẫn theo đội ngũ rời đi. Ta lưu lại. Tịch trưởng lão khẽ giật mình. Vì cái gì, Uông Hàn lại càng nóng này. Trần trưởng lão, Giang Trần kia nhục ta quá đáng, ta không giết hắn, xấu hổ và giận dữ trong nội tâm khó bình. Bọn họ trở về, ta tuyệt không trở về. Sắc mặt của Trần trưởng lão phát lạnh. Như thế nào, ngươi muốn cãi lời của bổn tọa? Trần trưởng lão dù gì cũng là cường giả địa thánh, uy thế kinh người, uy áp vừa ra, những người khác đều biến sắc. Tịch trưởng lão vội nói. Trần huynh bớt giận, bớt giận. Hừ, ngươi cho rằng ta không muốn mang các ngươi đi. Chỉ bất quá nếu như tiểu tử này hành động một mình, nhiều người ngược lại dễ dàng bị hắn phát giác. Hơn nữa, các ngươi cho rằng Hạng Can, Vô Ngân cùng Tham Lang sẽ đơn giản rời đi. Tịch trưởng lão ngạc nhiên biến sắc. Có ý thứ gì? Trong mắt Trần trưởng lão lấp lánh hàn quang, giọng căm hận nói. Nếu như bổn tọa đoán không sai, bọn họ nhất định đang nghĩ biện pháp truy tung chúng ta. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tịch trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lập tức minh bạch ý tứ của Trần trưởng lão. Bọn họ có thiên địa thể ước ước thúc, không thể ra tay với người của Đan Can Cung. Thế, góc truyện audio.com, nhưng mà chúng ta không có ước thúc, cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ chúng ta là mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Giang Trần, đoạt lại những linh dược đỉnh cấp kia, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra. Cách chương.